Thưa đại chúng, một vị mà niệm Pháp á, vì đó luôn luôn nhớ tới năm cái tính chất của Pháp. Tính chất thứ nhất là vô nhiệt. Nhiệt là nóng bức, vô nhiệt là không còn nóng bức. Cho nên vô nhiệt nghĩa là không còn phiền não. Tiếng Phạn gọi là na klesa, không còn phiền não. Mình thực hành Pháp của Phật á, thì Pháp đó có tính chất là giúp mình không còn phiền não. Tâm nó an ổn, không có phiền não đốt cháy mỗi ngày, không bị phiền não đốt cháy mỗi ngày. Cho nên một vị mà niệm Pháp, vì đó luôn luôn nhớ đến cái tính chất vô nhiệt của Pháp, Pháp hành. Thứ hai là hiện kiến. Pháp của Phật là chứng kiến ngay trong cái thực tại hiện tiền. Cho nên Pháp đó là đến để thấy. Vì vậy ai tu thì người đó thấy. Không ai tu thế cho ai được. Không ai thấy thế cho ai được. Học cũng không ai học thế cho ai được. Mà tu cũng không ai tu thế cho ai được. Ai học thì người đó biết. Ai tu thì người đó chứng. Chứ không thể một người tu mà một người chứng. Không thể một người ăn mà một người no. Cho nên Pháp của Phật có cái tính chất gọi là hiện kiến. Không tu thì thôi, mà tu thì có an lạc ngay trong đời này, có hạnh phúc ngay trong đời này, có chứng nghiệm ngay trong đời này, và chứng nghiệm ngay trong từng giây phút hiện tiền. Mình thấy công việc nhiều quá, mình thả ra, mình không nghĩ tới công việc nữa, thì ngay nơi đó là tâm mình nó nhẹ liền. Cho nên mình tu hành, mình buông cái lòng tham ra là người mình nó nhẹ liền. Thì mình buông cái lòng tham ra là mình không có vướng mắc gì nữa hết. Mình vướng mắc là vì do mình không buông cái tâm tham của mình ra. Và mình bị oi bức, giận dữ là vì mình không buông cái lòng giận của mình ra. Chứ còn nếu mình buông cái lòng giận hờn của mình ra thì con người mình nó nhẹ nhàng, tâm mình nó thư thái. Còn mình ôm cái nỗi giận vào trong mình chừng nào thì tâm mình nó nóng lên chừng đó, và cơ thể mình nó càng bực bội chừng đó. Cho nên Pháp của Phật không hành thì thôi, mà hành thì có an lạc ngay trong cái đời sống này, trong cái sắc uẩn này, trong cái thọ uẩn này, trong cái tưởng uẩn này, trong cái hành uẩn này, trong cái thức uẩn này. Cho nên Pháp của Phật có cái tính chất vô nhiệt, có tính chất hiển kiến, đến để mà thấy. Và cái tính chất thứ ba là cần quán. Cần quang là nhìn một cách gần gũi. Đức Phật Ngài có nói có gì cao siêu đâu. Ngài có nói cái gì cao xa đâu. Ngài nói hãy quán cái thân mình đi. Hãy theo dõi hơi thở đi. Thở vào tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Bám sát hơi thở vào và ra. Chỉ cần 10 hơi thôi là mình có được cái an tịnh về thân hành. Và khi có an tịnh về thân hành, có nghĩa là sát, đạo và dâm, ba nghiệp bất thiện của thân nó giảm trừ ngay. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Nếu mình thở 10 hơi có chánh niệm tỉnh giác như vậy, thì 4 bức thiện nghiệp đạo thuộc về ngữ, nó ở trong sự an tịnh. Bởi vì khi mình bám sát theo dõi hơi thở thì miệng mình không còn có cơ hội để nói dối, để nói hai lưỡi, để nói thêm thắt, để nói thô lỗ. Bây giờ phút đó mình có an tịnh về ngữ hành. Và khi mình có an tịnh về ngữ hành, thực sự an tịnh rồi, thì tâm và tứ trong cái sự thực tập của chúng ta cũng lắng xuống. Bởi vì tâm và tứ là cái tác nhân của ngôn ngữ. Cho nên khi mình an tịnh được thân hành, rồi mình đến an tịnh được ngữ hành, là mình đi vào được nhị thiền. Cho nên gọi là an tịnh ngữ hành, là an tịnh hơi thở, và hơi thở thật nhẹ, và sau đó là hơi thở, buông hơi thở, không có thở vào thở ra có tầm có tứ nữa, mà thở một cách thuần tịnh tự nhiên. Thì khi đó mình đi vào được nhị thiền, gọi là an tịnh ngữ hành. Và nếu mình tiếp tục theo dõi hơi thở vào và ra, rồi sau đó mình buông bỏ tầm và tứ, mình đi vào nhị thiền, rồi mình nhiếp phục được cái tâm ý của mình. Và khi mà tâm ý an tịnh từ từ, mình đi vào được tam thiền, rồi mình đi vào được tứ thiền. Khi đi vào được tứ thiền, mình an trú ở nơi xả, xả thọ, và niệm hoàn toàn thanh tịnh. Lúc đó mình có an tịnh về tâm hành. Như vậy đại chúng thấy pháp của Phật mà không hành trì thì thôi. Hành trì là mình đi tới được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền ngay trong cái thân năm uẩn này, ngay trong cái đời sống này. Và an tịnh được thân hành, an tịnh được ngữ hành, và an tịnh được ý hành. Điều này các thầy các cô khi mà học kinh Tứ Niệm Xứ thì thấy rất rõ. Đức Phật dạy rất rõ cái điều này. Cho nên pháp của Phật không hành thì thôi, mà hành thì mình sẽ đạt tới có cái tính chất vô nhiệt, có cái tính chất hiển kiến, có cái tính chất cận quán, và nó có cái tính chất dẫn đạo. Pháp của Phật nó đưa tới một cái nhân cách hoàn hảo, nó đưa tới một cái phước báo cõi người hoàn hảo, đưa tới phước báo của chư thiên, đưa tới phước báo của bậc thánh, đưa tới cái hành và nguyện hành đạo của các vị Bồ Tát, và có thể đi vào cảnh giới không thể nghĩ bàn của chư Phật. Cho nên pháp Phật có cái tính chất dẫn đạo. Cho nên pháp của Phật chỉ dẫn lối đưa đường mà không áp đạo lên bất cứ ai. Áp đạo mới làm cho người thực hành có nhiều sợ hãi. Pháp Phật không áp đạo, có tính cách dẫn đạo và chỉ đạo thôi. Chỉ đường cho đi, dẫn đường cho đi. Còn đi hay không đi là quyền của chúng ta. Chúng ta đi thì ta được cái gì, và không đi thì mất cái gì? Thì được đó cũng ta được, mà mất đó cũng ta mất. Chứ không ai được thế cho ta, mà cũng không ai mất thế cho ta. Và pháp của Phật, cái yếu tố thứ năm là trí dạ nội chứng. Trí dạ nội chứng là từ nơi văn pháp, tư duy pháp, thực hành pháp mà đưa tới cái sự chứng ngộ từ bên trong của bậc trí. Và pháp của Phật là do bậc trí thực hành và chấp nhận. Qua cái tính chất này chúng ta thấy rằng pháp của Phật do ai công nhận, ai thực hành? Chỉ có người trí mới thực hành. Chỉ có người có trí mới thực hành. Và sau khi thực hành rồi, họ thấy lợi ích thiết thực, đúng như chính nó. Người trí công nhận. Rồi người trí công nhận rồi thì người trí công bố và tuyên bố cho mọi người biết. Do đó trong Phật giáo không có cái gọi là đa số cộng quần chúng công nhận, mà chỉ có người trí công nhận mới có giá trị. Chứ không phải đa số quần chúng công nhận là có giá trị. Đây là điều mà các thầy các cô lưu ý. Đa số cộng quần chúng công nhận tông hô, điều đó không có giá trị gì trong Phật giáo. Mà trong Phật giáo chỉ có giá trị, và Phật giáo nhìn nhận điều đó có giá trị khi điều ấy được kẻ trí lắng nghe, học hỏi gàn lọc, thực hành và có kết quả, rồi bậc trí ấy công bố, chấp nhận. Cho nên pháp của Phật có tính chất là do cái bậc trí thực hành và công nhận, chứ không phải đa số quần chúng công nhận. 100 chú điều mà công nhận thì đâu bằng một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni công nhận. Cho nên mình đừng có nghĩ là 100 chú điều công nhận là có giá trị hơn là một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni công nhận. 100 chú điều mà, nhiều chứ. Cho nên khi mà bỏ phiếu 3 giờ rưỡi, 4 giờ dậy để đi công phu, để thỉnh chuông, và có vị thì nói thôi 6 giờ là tổng kinh, 6 giờ thỉnh chuông, bây giờ ra bỏ phiếu là 6 giờ dậy tổng kinh với thỉnh chuông, và 4 giờ là dậy thỉnh chuông với tổng kinh, thì chắc chắn 100 chú tiểu là hết 99 chú là bỏ mấy giờ? 6 giờ. Tại sao? Nhưng mà nếu cho các tỳ kheo, tỳ kheo ni bỏ phiếu á, thì các tỳ kheo, tỳ kheo ni bỏ phiếu là 4 giờ. 4 giờ là giờ dần, tức là 3 giờ đến 5 giờ là giờ dần. Dần là hoạt động của phổi, cho nên giờ đó mình dậy ngồi thiền, tổng kinh, niệm Phật, lao tác hỗ trợ cho phổi, khiến cho phổi nó thải ra những độc tố mà nó đã hoạt động cả đêm, cho nên nó đưa vào một lượng oxy mới, nó thải ra một cái loại khí độc ở trong cơ thể. Thì chỉ có người trí thực tập mới biết được cái điều đó, mới chấp nhận là 4 giờ dậy thỉnh chuông tụng kinh. Còn chú tiểu biết cái gì? Biết cái gì là giờ dần phổi hoạt động? Cho nên chú tiểu chỉ chấp nhận theo cái bản năng của chú thôi, ngủ là số 1, cái giờ đó ngủ là số 1. Có hiểu không? Cho nên pháp của Phật chỉ có bậc trí, có nội chứng, thực nghiệm, có hiệu quả mới công bố và chấp nhận. Người không có trí sống theo bản năng, người không có trí sống theo thói quen, người không có nghị lực, cái gì dễ thì làm, cái gì khó thôi. Nhưng mà người có trí, có nghị lực, có định hướng sống, họ đi tìm cái việc khó họ làm. Bởi vì càng khó giúp cho họ rèn luyện được tâm trí, giúp cho họ khám phá được nhiều cái sâu xa ở trong cái công việc khó khăn đó. Cho nên pháp của Phật là do người trí sau khi nghe, chiêm nghiệm và thực hành. Thực hành có kết quả, thực hành có cái chiều sâu từ bên trong của nội tâm, và có sự chứng nghiệm, từ đó mới công nhận pháp của Phật là đúc và tuyên bố cho mọi người biết. Cho nên pháp của Phật là trí giả nội chứng, các thầy các cô nhớ không? Cho nên khi người ta đưa ra một điều dễ, điều khó thì người trí phải chiêm nghiệm kỹ, dễ như thế nào và khó như thế nào, tại sao nó dễ, tại sao nó khó, và tại sao mình chấp nhận cái khó không chấp nhận cái dễ. Thì nhiều người họ coi cái người mà chấp nhận cái khó đôi khi là dài, tại sao cái chuyện dễ không làm, đi làm chuyện khó. Cho nên pháp của Phật có cái tính chất gọi là trí giả nội chứng. Thì bây giờ một vị niệm pháp là luôn luôn nhớ đến cái tính chất này, và để làm cho tính chất pháp trong đời sống của mình nó sinh ra và lớn lên. Đó gọi là niệm pháp. Và niệm Phật, niệm Phật là niệm cái gì? Niệm 10 đức hiệu của Phật. Luôn luôn nhớ đến 10 đức hiệu của Phật, gồm Như Lai Ấn Công. Tức là một vị niệm Phật để có niệm thanh tịnh, vì đó luôn luôn nhớ đến 10 đức hiệu của Phật, nghĩ về 10 đức hiệu của Phật, ôm lấy 10 đức hiệu của Phật vào trong tâm của mình, và làm cho 10 đức hiệu này luôn luôn có mặt trong cái ý thức của mình. Đó. Như Lai Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thề, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đó. Luôn luôn nhớ đến 10 đức hiệu này. Chính 10 đức hiệu này là 10 phẩm tính tạo nên cái phẩm chất cùng vị Phật. Cho nên Phật, bất cứ Phật nào, quá khứ, hiện tại hay tương lai, Phật phương trên hay Phật phương dưới, Phật Đông Nam hay Đông Bắc, Tây Nam hay Tây Bắc, đã là thành Phật thì phải đầy đủ 10 phẩm tính này. Cho nên Đức Phật Thích Ca cũng có đầy đủ 10 phẩm tính này, mà Đức Phật A Di Đà cũng có đầy đủ 10 phẩm tính này. Nghĩa là đã là Phật thì phải đầy đủ 10 phẩm tính này. Và đã là Phật thì phải có 4 sự không sợ hãi, gọi là tứ vô sở úy. Và đã là Phật thì có 10 sức mạnh trí tuệ, gọi là thập lực. Có cái 10 sức mạnh trí tuệ. Và đã là Phật thì Ngài có 18 pháp bất cộng. 18 pháp bất cộng. Bất cộng đối với gì? 18 pháp khác và không chung cộng với người trời, với thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Cho nên chỉ có Phật mới đầy đủ 18 pháp bất cộng này. Và Phật nào cũng đầy đủ 18 pháp bất cộng này. Vì vậy mà gọi là Phật. Cho nên chúng ta niệm Phật là nhớ đến những cái điểm này. Và quý vị muốn đọc và hiểu rõ thêm, chi ly hơn, quý vị về đi tìm cuốn Niềm tin bất khoái đối với Đức Phật mà tôi đã viết cách đây hơn 30 năm. Quý vị đi tìm mà đọc. Và quý vị muốn hiểu sâu nữa thì đi tìm cuốn Niềm tin bất khoái đối với Pháp để mà hiểu về Pháp. Và hiểu về tăng cũng vậy, hiểu về giới cũng vậy. Bốn cuốn này tôi đã viết. Đó, Niềm tin bất khoái đối với Đức Phật, Niềm tin bất khoái đối với chánh pháp, Niềm tin bất khoái đối với tăng, Niềm tin bất khoái đối với thánh giới. Như vậy niệm thanh tuần lục nghi mà trước hết là niệm căn. Đó, niệm căn này là trong ngũ căn. Thì cái căn bản của niệm là niệm gì? Niệm thiên, niệm xã, niệm giới, niệm tăng, niệm pháp và niệm Phật. Niệm thiên là mình tu từ thấp đi lên, lên cao. Đó. Từ cái phước báo chư thiên, tiến tới mình buông bỏ cái phước báo chư thiên để mà lãnh thọ giới pháp của Phật, hướng tới đời sống chấm dứt sinh tử. Rồi thì mình luôn luôn nhớ đến tăng để thân cần gần gũi học hỏi. Rồi tăng dạy cho mình pháp, rồi qua pháp mình đi tới được với Phật. Đó. Cho nên trong các niệm này, niệm Phật là tối thượng. Niệm Phật là tối thượng. Vì sao niệm Phật là tối thượng? Bởi vì thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tầng kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Đó, đó là cái bài xưng tán của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài hành Bồ Tát Đạo đối với Đức Phật Phật Sa trong vô lượng kiếp về trước. Đức Phật Thích Ca khi hành Bồ Tát Đạo trải qua vô lượng kiếp về trước, từng là hầu, là thị giả của Đức Phật Phật Sa, thấy cái phong thái của Phật Phật Sa từ cái đi đứng nằm ngồi cho đến nói, tất cả mọi cái động tác của Ngài đều ở trong cái sự tỉnh giác, ở trong cái sự toàn giác, ở trong sự thanh tịnh. Cho nên một hôm Đức Phật Phật Sa đang ngồi yên lặng như vậy, và Đức Phật Thích Ca bây giờ là một vị đang hành Bồ Tát Đạo hầu Thầy, và thấy cái phong thái của Thầy ngồi nó trang nghiêm thanh tịnh cực kỳ, cho nên Ngài Thích Ca bây giờ mới cảm hứng và nói lên cái lời thi kệ để tán dương: thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tầng kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Trên trời dưới đất không có ai bằng Phật. Thập phương thế giới diệt vô tỷ, khắp cả mười phương thế giới nhìn đi ngó lại cũng không có ai bằng Phật. Thế gian sở hữu ngã tầng kiến, thế gian này mà có một vị như Phật thì tôi đã thấy. Nhất thiết vô hữu như Phật giả, nghĩa là tất cả không có ai như Phật hết. Không ai giác ngộ được như Phật. Và trong Hoa Nghiêm thì nói: sát trần tâm niệm khả sổ tri, đài hải trung thủy khả ẩm tầng, hư không khả lường, phóng khả hề, vô năng tầng thuyết Phật công đức. Sát trần tâm niệm khả sổ tri, cái thế giới ý niệm của tâm nó nhiều nhiều như là bụi của các cõi nước có thể đếm được. Sắc trần tâm niệm khả số tri có thể đếm được. Đại hải trung thủy khả ẩm tầng, nước ở trong biển lớn có thể uống hết. Hư không khả lường, phóng khả hề, hư không có thể đo lường được. Gió có thể buộc lại được. Cho nên chữ hề đó là buộc, buộc lại, trói lại. Trong cái Nhật tổng hàng ngày, cái chữ hề này á, phiên âm thành ra chữ kế, mà đúng là chữ hề. Hề là trói lại, buộc lại. Hư không khả lường, phong khả hề, vô năng thuyết tận Phật công đức. Không ai có khả năng thuyết hết, nói hết, trình bày hết cái công đức tu hành của Phật. Cho nên nói rằng cái công đức tu hành của Phật thì giữa này không ai có thể so sánh. Và nói như vậy để quý vị đừng có nghĩ rằng Đức Thế Tôn là từ khi mà có mặt ở giữa cuộc đời này trong hoàng cung Tịnh Phạn, rồi 19 tuổi xuất gia, hay là 29 tuổi xuất gia, rồi thành đạo, rồi niết bàn. Thật sự ra đó chỉ là thị hiện, chỉ là cái tâm nguyện lợi ích chúng sinh mà Ngài đã thị hiện ra với chúng ta. Chứ thật ra Ngài đã trải qua vô lượng kiếp tu hành, chứ không phải một sớm một chiều mà có được đó. Nhưng mà nói sâu xa rộng lớn quá thế gian không hiểu, cho nên nhiều vị họ đơn giản hóa Đức Phật trở thành ra một con người bình thường để dễ gần gũi. Nhưng thật sự ra nếu mình bình thường hóa Đức Phật quá thì xúc phạm, xúc phạm. Mình không thấy được cái công lao của Phật tu hành, không thấy được cái trí tuệ siêu việt của Phật. Gọi là bình thường hóa Đức Phật, cuối cùng có nhiều người lại tục hóa Đức Phật. Cái đó là một cái tội lỗi, cực kỳ tội lỗi. Cái việc mà Ngài từ bỏ vương vị mà xuất gia không, điều đó là đã điều hiếm có rồi. Thiên hạ sống chết vì danh lợi, có cái danh nào cao hơn bằng vua? Ra ứng cử tổng thống thôi mà nói xấu nhau quá trời quá đất. Muốn chi một cái vị mà đạt tới cái đỉnh đó từ bỏ. Cho nên đó là những cử chỉ từ bỏ rất là phi thường rồi, mà người thường không thể có được. Cho nên chỉ nhìn vào như vậy thôi là mình đã biết được cái công phu tu hành của Đức Phật. Ngài có mặt là vì lợi ích chúng sinh, và trải qua vô lượng tu tập như vậy mới thành Phật. Cho nên chúng ta có Đức Phật để lại, có Đức Phật để chiêm bái, để quay về, để nương tựa là một may mắn. Như vậy niệm thanh tịnh luật nghi là chúng ta trước hết là nói đến niệm căn, ở trong ngũ căn. Trong niệm căn này chúng ta có đến 6 niệm mà chúng ta thực tập tùy theo cái nhân duyên của chúng ta. Có vị thì niệm thiên, có vị thì niệm xả, có vị thì niệm giới, có vị thì niệm tăng, có vị thì niệm pháp, có vị thì niệm Phật. Cộng từ đó mà Phật pháp có đến 84,000 pháp môn tu tập. Có những vị họ có duyên niệm Phật thì họ niệm Phật, có vị có duyên niệm pháp thì họ niệm pháp, có vị có duyên niệm tăng thì họ niệm tăng, có vị có duyên niệm giới thì họ niệm giới, có vị có duyên niệm thí xả thì họ niệm thí xả, có vị có duyên niệm chư thiên thì họ niệm chư thiên. Ta chưa tất chỉ ngang cái trình độ của một cái người niệm chữ thiên thôi. Mình buộc họ phải niệm Phật, họ không đủ sức. Cho nên họ chỉ nghĩ tới cái phước báo chữ thiên và họ muốn sanh thiên thôi. Cái nhân duyên của họ ngang đó. Mà mình nói phải bỏ đi niệm Phật thôi thì đôi khi cũng mất lòng người ta, phải không? Mình đi tu để mất lòng người ta, nói pháp mà để mất lòng người ta, nói pháp gì? Người ta ngang đến cái chỗ mà gọi là niệm thiên thì mình cứ niệm thiên cho họ. Rồi khi mà họ niệm thiên mà đầy đủ rồi thì tự nhiên họ thấy rằng là cái này chưa đủ, họ phải lên lớp. Mà muốn lên lớp thì phải niệm xã. Rồi niệm xã rồi chưa đủ, phải lên lớp. Cho nên họ lên lớp họ niệm niệm giới. Thì niệm giới đôi khi họ chỉ đủ điều kiện để thọ ba pháp quy y thôi, cho chưa đủ để mà thọ năm giới. Rồi có vì họ thọ ba pháp quy y và họ thọ được một giới trong năm giới, thì trong Phật mình cũng hoan hỷ yểm trợ cho người ta. Cho nên gọi là nhất phần ưu bà tác, nhất phần ưu bà di. Còn nói không, phải thọ được năm giới truyền luôn, còn một giới không truyền. Nói như vậy thì có chi đâu nói. Mà nói như vậy thì đâu phải Phật giáo nói. Bởi vì tôi cũng muốn làm đệ tử Phật, tôi cũng muốn quý Tam Bảo, những điều kiện của tôi chỉ giữ được một giới thôi. Thì mình cứ truyền cho họ một giới và họ suốt đời vẫn giữ giới đó. Ví dụ như người ta ở vùng duyên hải, sống bằng nghề trải lưới, hay ở núi rừng sống bằng nghề săn bắn, tới nói quy Phật Pháp Tăng và giữ giới không sát sanh. Thì nói giờ bạch thầy, con không giữ giới sắc sanh được, bởi vì giữ giới sắc sanh con phải sống bằng cái nghề này, cái nghề chài lưới, nghề đánh bắt thủy sản, cái nghề săn bắn, chứ con không giữ giới này được. Thì ông thầy mà không có hiểu thông giới luật nói không giữ giới đó thôi khỏi. Nhưng cái vị tu hành đàng hoàng nghiêm túc nói thôi, không giữ được giới đó thì cứ quy Tam Bảo đi, cứ nguyện làm con Phật đi, rồi thì giữ giới thứ hai có được không? Rồi giới thứ hai giới gì thầy? Nguyện trọn đời không trộm cắp. Dạ con giữ được. Thế thì mình hướng dẫn cho người ta ba pháp quy và giữ một giới không trộm cắp đó. Thì họ cũng được gọi là nhất phần ưu bà tắc, nhất phần ưu bà di, có phải không? Và mình nói thêm giới thứ hai nữa, rồi thì giữ giới không nói dối được không? Dạ được. Rồi thì nguyện giữ giới không nói dối đi. Như vậy là họ quy Tam Bảo và giữ được hai giới. Cho nên hỏi là thiểu phần ưu bà tắc, thiểu phần ưu bà dí. Nói thêm một giới nữa là giới không tà hành, giữ được không? Chỉ có giữ được. Như vậy là họ được quy Tam Bảo và giữ được ba giới. Thì gọi họ là chi? Giữ ba giới là bán phần ưu bà tắc, bán phần ưu bà di. Và giữ được bốn giới thì gọi là đa phần ưu bà tắc, đa phần ưu bà di. Và họ giữ được năm giới thì mới gọi là mạng phần ưu bà tắc, mạng phần ưu bà di. Đó. Đó, các thầy học giới luật biết rồi. Rồi trong cái quá trình mà họ giữ từng giới đó họ thăng tiến lên. Họ khắc phục trong cái điều kiện của họ để họ tiến lên. Họ lên lớp. Đó, cho nên mình đi hoằng pháp phải hiểu rõ giới luật để mà hoằng pháp lợi sanh. Còn không thôi thì rất là nguy hiểm. Rồi sau đó mấy cái người làm ngư nghiệp, sống bằng nghề săn bắn, họ hỏi lại cái vị giới sư, cái vị đi hoằng pháp, con cũng muốn giữ cái giới không sát sanh này, Nhưng mà con chỉ giết loài vật thôi. Và con chỉ đánh bắt những cái loài nhỏ để sống thôi. Chứ con không có giết người. Và con cũng không có giết các cái loài mà hữu ích cho xã hội, cho con người. Cho nên thầy cho con giữ một phần về giới không sát sanh. Thì mình nói tốt quá, gắng lên. Như vậy là họ gọi là chưa mạng phần ưu bà tác, chưa mạng phần ưu bà di, nhưng mà đã quả đá phần ưu bà tác, quả đá phần ưu bà di. Đó. Cho nên là Đức Thế Tôn nói Ngài có mặt về cuộc đời là để hàn gắn lại những gì đã bị đổ vỡ, dựng đứng lại những gì đã bị siêu vẹo, bật ngọn đèn cho mọi người thấy và chỉ đường cho mọi người đi. Người ta chưa thấy, sống trong đêm dài tam tối, thì mình có một phần giúp người ta thấy bằng cách bật ngọn đèn cho người ta thấy. Và khi bật ngọn đèn cho người ta thấy rồi, nhưng mà đèn đó nó có dầu, cho nên nó sáng cũng có giới hạn. Như vậy thì mình không thể ngồi đó mà bật hoài cho người ta. Sau đó mình phải vẽ cho người ta cách bật ngọn đèn. Rồi sau khi vẽ cho họ cách bật ngọn đèn xong rồi, thì vẽ cho họ cái cách chế tác ra ngọn đèn. Rồi sử dụng những nguyên liệu nào, những nhiên liệu nào để tạo ra ngọn đèn, và ngọn đèn được thắp sáng. Rồi khi đó mới nói rằng ngươi hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Nhớ chưa? Có nhớ không? Khi không tôi nói vài câu chứ nói thôi, tự mình thắp đuốc lên đi. Cái người nói vậy còn chưa biết đuốc là gì, đèn là gì nữa. Đôi khi làm đèn là đuốc, đôi khi làm đuốc là đèn. Huống chi cái người ta chưa có điều kiện để hiểu đèn và đuốc, rồi chưa có cái điều kiện để hiểu cái yếu tố nào tạo nên đèn, cái yếu tố nào tạo nên đuốc, và tác dụng của đèn và đuốc thế nào trong đời sống của con người. Đó. Như vậy thì mình là cái vị mà giới sư, một cái vị giáo thọ sư, một cái vị giảng sư, một cái vị pháp sư, là phải thấy từng vấn đề nho nhỏ của thánh chúng để giúp người ta. Chứ không phải tới đó mà nói một lời nói, ai nghe được thì nghe không được thì thôi. Nói như vậy thì đâu phải là đệ tử Phật để hoằng pháp đâu. Cho nên quý vị thấy trong cái lục niệm này là niệm thiêng. Rồi có những vị họ nói không, tôi không đủ sức để niệm thiêng sắc giới, tôi chỉ niệm thiêng dục giới thôi. Thì để cho người ta niệm thiêng dục giới, thì mình nói thôi niệm thiêng dục giới thì niệm vị nào. Mình hướng dẫn cho người ta niệm tứ thiên vương. Tứ thiên vương thì niệm nào, vị nào. Nếu mà muốn phát triển, tăng trưởng kinh tế giàu có thì niệm gọi là tăng trưởng thiên vương ở phương Nam. Muốn giữ gìn quốc gia bờ cõi, gia đình yên ổn thì niệm ai? Đấy, niệm trị quốc thiên vương phương Đông. Muốn có đôi mắt sáng rộng lớn để nhìn mọi vấn đề, mở cái tầm nhìn ra, niệm ai? Thì niệm Quảng Mục Thiên Vương ở phương Tây. Muốn học hành thi cử văn chương đỗ đạt, niệm ai? Niệm Đa Văn phương Bắc. Đó. Ít ra đi nữa mình phải hướng dẫn cho người ta từ từ, phải không? Đó. Nhớ đến các vị đó là nhớ đến cái công hành của các vị đó, nhớ đến cái tâm nguyện của các vị đó, để biến cái tâm hành của các vị đó trở thành tâm hành của mình. Biến cái việc làm của các vị thiên vương, tứ thiên vương đó trở thành ra cái việc làm của mình hàng ngày, để thắp sáng những gì mình đã có, và nuôi lớn những gì mình đang có.